Dẫu con đây có là chi, là bụi tro trong ngắm bụi tro, thì Chúa vẫn cứ yêu con. Muôn tình yêu bao la vời vợi, và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa, để con thao thức chẳng ngời, tìm nhàn thân Chúa mà thôi. Con xin chung cùng cho xin chung cùng nhìn ngang người tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, và Chúa đã ở trong con. Con xin chung cùng cho xin chung cùng nhìn ngang người tình yêu. Chúa đã kêu gọi con, và Chúa đã ở trong con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giê-xu. Bà sắp mình xuống lại người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi, bà muốn gì? Bà ta thưa lại, xin ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ngài, trong nước ngài. Chúa Giê-xu đáp lại, các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người, thưa được. Người bảo họ, vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giê-xu gọi họ lại mà bảo, các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì quyền hành trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, theo lẽ thường, người ta thường nghĩ đến cái được hơn là cái mất. Khi làm một việc gì, người ta tính trước xem việc làm này sẽ cho họ được gì. Lối suy nghĩ đầy tính toán đó cũng ảnh hưởng đến việc người ta theo Chúa, theo đạo để được sống bình an, hạnh phúc, đi tu để được thảnh thơi, được người đời coi trọng. Thánh Gia-cô-bê mà chúng ta mừng kính hôm nay, lúc đầu theo Chúa cũng có thái độ đầy tính toán như thế. Bài tin mừng hôm nay thuật lại rằng, hai anh em Gia-cô-bê đã nhờ mẹ đến xin cho họ được hai vị trí ưu tiên bên hữu và bên tả trong nước Chúa, nghĩa là xin hai chỗ danh dự và thông chia quyền lực với Chúa theo kiểu trần gian. Trước khi trả lời, Chúa Giê-xu nhận xét, các ngươi không biết các ngươi xin gì. Quả thật, ba mẹ con Gia-cô-bê đã lầm tưởng vương quốc của Chúa Giê-xu cũng giống như vương quốc của trần gian, trong đó có địa vị, quyền lực và quyền lợi. Rồi Chúa Giê-xu hỏi lại, các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Chén ở đây được hiểu là biểu tượng của sự đau khổ. Chính Chúa Giê-xu trong vườn cây dầu đã thốt lên, xin cho con khỏi uống chén này. Như vậy, ý Chúa Giê-xu hỏi hai ông là có chịu những đau khổ và sự chết như Chúa không? Hai ông không hiểu mà trả lời đại là sẵn sàng uống tất cả. Và Chúa Giê-xu đã hứa cho hai ông thông phần đau khổ với Ngài. Thực tế là sau này, Gia-cô-bê đã chịu tử đạo đầu tiên dưới thời hoàng đế Antipa, vào khoảng năm 44. Còn Gioan tuy chết sau cùng, nhưng theo thánh truyền thì ngài cũng đã chịu bắt bớ rất đau khổ. Sau biến cố Chúa Giêsu phục sinh, hai anh em Giacôbê đã thay đổi thái độ vụ lợi. Họ sẵn sàng mất tất cả để chỉ được Chúa mà thôi. Nghĩa là theo Chúa thì sẵn sàng mất trước rồi mới được sau. Chúa Giêsu đã nói, nếu anh em giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống mình vì Thầy và vì tin mừng sẽ được sự sống vĩnh cửu đời sau. Lạy Chúa, trong chúng con vẫn còn có thái độ theo Chúa để được những lợi lộc trần gian. Chúa đã cải hóa thánh Giacôbê, xin Chúa cũng cải hóa chúng con để chúng con biết theo Chúa chỉ vì Chúa mà thôi. Amen.
Dù con đây có là chi, là bụi trơ trong nắm bụi trơ, thì Chúa vẫn cứ yêu con. Muôn tình yêu bao la vời vợi và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa để con thao thức chẳng ngời tìm nhàn thân Chúa mà thôi. Và dù con không đáng là chi, thì Chúa cứ mãi yêu con. Muôn tình yêu thanh khiết nhiệm màu, và muôn tình yêu như mưa dạt dào. Thánh thần yêu thương tuyệt đối, đời con như khúc tình ca, đẹp như muôn sắc ngọc.